cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đến đoạn cuối của thư Galati, nói về lời kết thúc bởi chính tay Phaolô và lời làm chứng của ông. Chúng ta đến phần kết luận của thư tín Galati, có 3 lần viết được đề cập trong phân đoạn cuối này. Phần viết thứ nhất là bởi chính tay Phaolô. Mời các bạn cùng xem ở trong Galati đoạn 6 câu 11. Hãy xem chính tay tôi viết thư này cho anh em, chữ lớn là dường nào. Phaolô viết chữ lớn, nhưng thư này không có dài. Trong thư Galati chỉ có 6 đoạn, trong khi thư Roma nói cùng đề tài và dài đến 16 đoạn. Vì thế thư Galati không thể gọi là thư dài. Phaolô viết thư với chữ lớn, điều này tỏ bài dấu hiệu là ông đang gặp khó khăn với đôi mắt. Tôi tin rằng qua điều này nên có giả thiết cho rằng cái dầm sóc có thể là bệnh đau mắt của Phaolô. Như được đề cập trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 12 câu 7. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, vì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Các bạn có nhớ Phaolô đã nói về điều này trước đây, trong Galati đoạn 4 câu 15. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ nếu có thể được thì anh em cũng mắc con mắt mà cho tôi. Tôi tin rằng Phaolô đang bị bệnh đau mắt trầm trọng. Trong khi Phaolô viết thư Roma, ông đọc thư cho một người thư ký biết, và phần cuối của thư ông đề cập đến người thư ký đó. Trong Roma đoạn 16 câu 22, tôi là Tẹt Tiêu, người viết thư này. Chào thăm anh em trong Chúa. Do vậy, khi viết thư Galati, Phaolô giận, bởi vì ông nghe tin rằng có người đã pha trộn tin lành ân điển với luật pháp. Khi họ làm điều đó, tin lành ân điển của Đức Chúa Trời bị phá hỏng, và trong phần cuối này, chính tay Phaolô đã viết, bởi vì ông không thấy rõ, nên ông cần viết chữ nét lớn. Với chữ viết tay của Phaolô để minh chứng rằng đây chính là thư của ông. Và tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về lời làm chứng của Phaolô. Mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 6 câu 12. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bi, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Bởi sự cố gắng nhấn mạnh và áp đặt lễ khắc bi giữa dòng dân ngoại, người Do Thái giáo hy vọng họ sẽ thoát khỏi sự giận dữ và thạnh nộ của người Do Thái không tin nhận Chúa Giê-xu. Người Do Thái giáo là những người theo luật pháp trong thời đó. Thật sự các bạn sẽ không hề gặp khó khăn khi giảng về luật pháp. Nó thu hút con người xác thịt, bởi vì luật pháp được ban cho để chế ngự họ. Nhiều người trong chúng ta có cảm nghĩ rằng con người cũ cần nên được chế ngự. Trước đây khi tôi đứng tại một ngã tư nói chuyện với người bạn, lúc đó có một thanh niên lái xe chạy qua rất nhanh, có thể đến cả 100 cây số một giờ. Người bạn này nói, nó đáng bị cảnh sát bắt bỏ tù. Ông bạn này muốn chàng thanh niên đó bị buộc phải tuân giữ luật pháp. Người bạn này từ chối ân điển của Đức Chúa Trời. Ông ta là người chưa được cứu rỗi. Vì thế, ông ta thích luật pháp. Mọi người đều muốn người khác tuân giữ luật pháp. Thành thật mà nói, chúng ta thích luật lệ. Chúng ta có thể giữ luật lệ. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy luật đá banh. Khi toán bên kia vi phạm, chúng ta muốn trọng tài phạt ngay. Có người chúng ta thích luật lệ, vì thế luật lệ được ưa chuộng. Trong khi ân điển của Đức Chúa Trời không được hưởng ứng, lòng người cự tuyệt, từ chối, đó là sự giáp phạm của thập tự giá. Và trong Galati đoạn 6 câu 13, Phaolô nói tiếp. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không dân giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Bởi việc ép buộc người ngoại chịu phép cắt bì, người Do Thái giáo sẽ nhận được công trạng về việc đem những người ngoại này trở về với hệ thống luật pháp. Thật là lạ, với những người tuyên bố rằng họ sống dưới luật pháp, thật sự lại là những người không sống dưới luật pháp. Nhiều người nói rằng họ sống bởi bài giảng trên núi, là những người giả hình. Tôi đã thấy điều đó là sự thật, và tôi kinh nghiệm được điều đó qua chức vụ của tôi. Mục sư Mạc Ki kể lại rằng, nhiều năm trước đây, tôi được mời đến dự buổi ăn trưa và nói chuyện với hội thương gia trong thành phố nơi tôi hầu việc Chúa. Một vị trưởng lão trong hội thánh của tôi là hội trưởng của hội thương gia này, nên ông ta mời tôi đến nói chuyện với họ. Lúc đó tôi là một mục sư trẻ mới nhận công tác đầu tiên. Tôi đến nơi rất sớm và một viên chức trong hội cũng đến sớm ngồi ở bàn họp chờ đợi. Ông ấy khởi chuyện nói với tôi. Ông nói nhiều và chửi thề cũng nhiều. Tôi tiếp tục lắng nghe và không ngăn cản hay là phản ứng gì. Gần cuối cuộc đối thoại, ông hỏi tôi. Ông làm nghề gì? Tôi nói với ông, tôi là mục sư. Ông ta nhìn tôi cách ngạc nhiên và nói tiếp. Có phải ông là người giảng luận hôm nay không? Tôi trả lời, vâng, tôi là người giảng luận hôm nay. Lập tức ông ta thay đổi thái độ ngay. Ông ta nói thêm, chúng tôi rất vui có ông đến đây để giảng luận. Tôi cũng muốn ông biết rằng tôi cũng là cơ đốc nhân. Đây là một tin tức làm tôi ngạc nhiên nữa, bởi vì tôi đã nghi ngờ về thái độ và lời nói của ông trước đây. Sau đó ông ta nói thêm, ông nói cho tôi biết, ông cũng làm viên chức trong hội thánh trong cùng thành phố này. Ông kể cho tôi nghe nhiều về công tác mà ông đã thực hiện, rồi ông kết luận rằng, bài giảng trên núi là tôn giáo của tôi. Tôi nói, như vậy tốt. Tôi hỏi ông tiếp tục, nhưng ông có thực hiện trọn hết những điều đã dạy trong bài giảng trên núi không? Ông nhìn tôi với vẻ bối rối và không trả lời ngay. Vì thế tôi giải thích thêm. Ông nói rằng, bài giảng trên núi là tôn giáo của ông. Tôi muốn ông biết rằng, ông có thật sự sống với những gì mà bài giảng trên núi đã dạy không? Ông ta trả lời, tôi cố gắng thực hiện. Tôi nói thêm, đó không phải là những gì bài giảng trên núi nói. Nó đặt một tiêu chuẩn rất rõ ràng, chứ không phải một số điều để cố gắng thực hiện. Ông phải thực hiện hoặc không thực hiện. Ông đã nói rằng bài giảng trên núi là tôn giáo của ông, vì thế tôi giả định rằng ông cần phải thực hiện nó. Ông ta nói với tôi thật sự cố gắng. Sau đó tôi bắt đầu thúc đẩy ông một chút. Ông có giữ theo bài giảng trên núi không? Ông nói, tôi định rằng tôi thực hiện. Sau đó tôi đưa ra một điều để xem ông có thực hiện không. Chúa Giêsu nói rằng, nếu chúng ta giận anh em mình thì bị kể như phạm tội giết người. Ông có vi phạm điều đó không? Ông ta do dự một chút và nói, tôi có trở ngại một ít, nhưng có thể vượt qua. Tôi nói được rồi. Tiếp đến, xin ông hãy suy nghĩ đến một điều răn mà Chúa Giêsu đã nói ở mức cao hơn. Ngài nói, nếu ông nhìn một người đàn bà mà động lòng tham muốn thì phạm tội tà dâm. Ông có vi phạm điều đó không? Ông ta trả lời, tôi không thoát qua được điều này. Tôi nói rằng, ông không thể giữ được bài giảng trên núi. Nếu tôi là ông, thì tôi đã đổi rồi, để nhận điều gì tôi có thể giữ được. Các bạn thấy không, người thương gia này là một tín đồ giả hình. Ông đã nói với người khác rằng bài giảng trên núi là tôn giáo của ông, nhưng ông vi phạm nó ở mọi phía. Ông ta cần ân điển của Đức Chúa Trời. Rất tiếc là nhiều người ngày hôm nay giống như vậy. Thưa các bạn, nếu có ai trong quý vị trong số này, tôi xin quý vị hãy thay đổi. Tôi mong rằng quý vị sống trong ân điển của Đức Chúa Trời và xin đừng sống trong luật pháp nữa, bởi vì quý vị không thể giữ trọn cả đâu. Và Phaolô nói tiếp một lời lớn lao ở trong Galati đoạn 6 câu 14. Còn như tôi chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Thưa các bạn, giữa Phaolô và thế gian là thập tự giá. Đó nên là vị thế của mỗi cơ đốc nhân hiện nay. Nó sẽ là khuôn mẫu của hành động chúng ta hơn là những gì khác. Các bạn không nên lên mình về sự kiện các bạn giữ theo bài giảng trên núi, hay các bạn thuộc về một hội thánh nào, hoặc là các bạn giữ một chức vụ gì. Các bạn không lên mình về điều gì. Các bạn nên làm vinh hiển thập tự giá và Chúa Giêsu là đấng chết thay cho các bạn tại đó. Thưa các bạn, Phaolô biết con người của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Ông đã nhắc đến Chúa Giêsu 45 lần trong thư Galati, tức là có đến 3/4 trong thư Galati đề cập về Chúa Giêsu. Con người của Chúa Giêsu đã bắt phục Phaolô và chính đấng Christ đã khiến thập tự giá trở nên vinh hiển cho ông. Trong những năm đầu tiên khi làm Rabbi Do Thái, ông đã có nhiều hãnh diện, nhưng sau khi gặp đấng Christ, tất cả vinh quang riêng của ông trở nên như rơm rác. Người tuân theo luật pháp không khoe mình về thập tự giá của đấng Christ vì họ không khoe mình về đấng Christ. Họ khoe mình về chính luật pháp Môi-se và về chính họ. Họ thật sự không biết con Đức Chúa Trời bị treo trên thập tự giá. Và trong Galati đoạn 6 câu 15, vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay sự chẳng chịu cắt bì bèn là trở nên người mới. Điều này đem chúng ta đến một loại chữ viết tay nữa được đề cập trong các câu sau cùng này. Phép cắt bì là chữ viết tay của tôn giáo và luật pháp. Nó là một loại chữ viết tay trên cơ thể. Nó thực hiện như một cái phù hiệu đánh dấu rằng các bạn thuộc về giao ước Abraham. Nó không có giá trị gì. Mang một cái nút, mang một cái phù hiệu để đánh dấu rằng các bạn thuộc về một tổ chức hay một hội đoàn có thể không có giá trị gì. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì. Những điều này không mang một giá trị nào. Có nhiều người ngày hôm nay thích khoe về những tội lỗi mà họ đã làm trước khi trở lại đạo. Dù các bạn chịu phép cắt bì hay không chịu cắt bì, điều đó không có quan trọng. Điều quan trọng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của các bạn hay không. Các bạn có trở nên người mới trong đấng Christ không? Các bạn có được điều này qua đức tin trong đấng Christ. Các bạn thấy là Phaolô sẽ không gặp bất cứ khó khăn với những người theo luật pháp nếu ông trình bày tin lành như một người tranh cạnh ở trong khu vực truyền giáo. Xin để tôi giải thích ý nghĩa tôi muốn nói. Chúng ta đã thấy nhiều loại xà bông bán ngoài chợ và siêu thị. Những người quảng cáo xà bông nói rằng xà bông này có mùi thơm, làm cho các bạn thích thú, làm cho da các bạn được tốt. Giả sử các bạn và tôi có một hiệu xà bông mới mà chúng ta gọi đó là hảo hạng. Mục đích chính yếu của xà bông là giúp cho các bạn sạch sẽ, và đó là điều hình như các bạn quên quảng cáo. Chúng ta khởi sự quảng cáo và công bố rằng chỉ có xà bông hảo hạng mới làm cho các bạn sạch sẽ. Các bạn nói rằng mua xà bông hảo hạng sẽ làm cho các bạn sạch sẽ. Các bạn sẽ gặp khó khăn khi các bạn nói rằng chỉ có xà bông hảo hạng mới làm cho các bạn sạch sẽ, bởi vì các hãng sản xuất xà bông khác bắt đầu phản đối. Thưa các bạn, đó là những gì Phao-lô công bố về Tin Lành. Nếu Phao-lô nói Do Thái giáo thì tốt, nhưng Cơ Đốc giáo thì tốt hơn, Phao-lô sẽ không gặp khó khăn. Bởi vì đó là cách mà những nhà quảng cáo ngày hôm nay nói. Sản phẩm của chúng tôi tốt hơn các xà bông khác ngoài chợ. Đó là sự tranh cạnh. Không một ai nói rằng chỉ có xà bông của họ mới là xà bông sạch nhất. Xin hãy chú ý rằng Phao-lô không công bố xà bông của ông tốt hơn Do Thái giáo một chút. Ông nói rằng Do Thái giáo không có giá trị chi hết, phép cắt bì cũng không ra chi, dầu các bạn có cắt bì hay không chịu cắt bì cũng không ra gì. Phao-lô nói rằng Do Thái giáo không ra chi, phép cắt bì cũng không ra chi. Ông nói rằng chỉ có chữ viết của Đức Thánh Linh trong đời sống của các bạn mới ban cho các bạn một bản thánh mới. Đó là điều quan trọng. Thưa các bạn, đó là điều mà Phao-lô cố gắng giải thích một cách rõ ràng. Chúng ta thường bị dáng vẻ bên ngoài dối gạt. Vì thế, cần phải cảnh giác với những người hay nhấn mạnh vào những hành động chúng ta phải làm và những hành động không nên làm mà chẳng quan tâm gì đến điều kiện bên trong của tấm lòng cả. Sống một cuộc đời tốt đẹp bên ngoài mà chẳng có thay đổi gì bên trong, chỉ dư rín một đời sống thuộc linh trống rỗng hay nông cạn mà thôi. Điều Đức Chúa Trời quan tâm là chúng ta phải được hoàn toàn thay đổi từ bên trong. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến chữ thứ ba, đó là chữ viết sau cùng được trình bày trong phần cuối này. Mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 6, câu 16-17. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Xin các bạn hãy chú ý đến chữ dấu vết hay chữ đánh dấu. Phao-lô nói rằng vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu Christ vậy. Nếu các bạn muốn thấy chữ viết của Chúa Giêsu, xin các bạn hãy nhìn lên thân thể của Phao-lô. Và ông nói trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 11 câu 23-27. Họ là kẻ hầu việc đấng Christ chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi là kẻ hầu việc nhiều hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Judah đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõ lột. Thưa các bạn, trong thời của Phao-lô, chữ dấu vết hai chữ đánh dấu được dùng trong 3 phương diện. Thứ nhất, khi người nô lệ trốn chạy và người chủ bắt lại được, người đó bị đóng một cái dấu trên trán. Thứ hai, những người lính thuộc một binh chủng đặc biệt dưới sự chỉ huy của một vị tướng, những người lính đó được đấu một cái dấu ở trên trán của họ. Và thứ ba, những người theo thờ nữ thần ngoại giáo và tên của nữ thần này được khắc trên trán của người thờ phượng. Có nhiều nữ thần ngoại giáo trong khu vực Tiểu Á và trong những lãnh thổ cai trị của Roma thời của Phao-lô. Phao-lô nói rằng trên thân thể của tôi mang dấu vết của Đấng Christ. Phao-lô nói một cách hết lòng rằng, tôi đã viết cho anh em với tất cả tấm lòng tin quyết của tôi. Nếu anh em muốn biết về sự thật những gì tôi đã viết, những điều này có thật sự trên đời sống của tôi. Xin hãy đọc trên thân thể tôi. Xin hãy nhìn đến các dấu vết này. Chúng ta thấy trong thời nay, có nhiều người nuôi bò, nuôi trừ và họ cho ăn cỏ trong một vùng rộng lớn. Những người chủ này thường hay đấu một cái dấu vết trên gia súc của họ để xác nhận chủ quyền. Thưa các bạn, phép cắt bì không có giá trị gì cho các bạn. Nó chỉ là một dấu vết biểu hiện ở bên ngoài. Phao-lô nói rằng phép cắt bì không ra chi. Chính Phao-lô đã chịu phép cắt bì. Nhưng Phao-lô đã mang dấu vết trên thân thể và trên đời sống của ông. Dấu vết đó từ nơi Chúa. Tôi tin rằng trong thời của chúng ta, Chúa Giê-xu vẫn còn cúi xuống và viết, nhưng không viết trên nền cát của đền thờ, nhưng Chúa Giê-xu viết trên đời sống của những người thuộc về Ngài. Dấu ấn của Ngài ở trong lòng của chúng ta đời đời. Các bạn có hãnh diện khi mang dấu vết của Ngài không? Các bạn có bằng lòng mang dấu vết vì danh của Chúa Giê-xu không? Tôi mong ước rằng, qua đời sống hầu việc Chúa các bạn có được một dấu ấn của Chúa trên chính đời sống của mình. Và trong sách Galati đoạn 6 câu 18, hỡi anh em, nguyên sinh ân điển của Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Phao-lô kết thúc thư tín Galati với một lời chúc ân điển của Đức Chúa Trời cho các anh em trong hội thánh. Thưa các bạn, bức thư của Phao-lô gửi cho người Galati, ông tuyên bố một cách mạnh mẽ về quyền tự do của cơ đốc nhân. Chắc trong thời đó, các cơ đốc nhân đầu tiên tại Galati muốn tăng trưởng trong đời sống thuộc linh, nhưng họ lại bị những người khác bảo rằng người ta chỉ có thể làm được điều đó bằng cách giữ theo luật pháp Do Thái mà thôi. Họ bị dẫn đi sai đường. Thật là quái lạ. Nếu một tù nhân vừa được trả tự do lại muốn quay trở vào phòng giam, không chịu rời bỏ đó. Hay thật là quái lạ nếu một con thú vừa được thả ra khỏi cái bẫy mà nó đã mắc lại muốn bước trở vào đó. Thật đáng buồn cho một cơ đốc nhân vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ lại quay trở về sống với những luật lệ và quy tắc khắt khe, cứng nhắc. Nếu các bạn tin Chúa Giê-xu và có một đời sống tự do, thay vì quay trở về với một số hình thức của chế độ nô lệ, của luật lệ hay của tội lỗi, xin các bạn hãy dùng quyền tự do của mình để sống cho Chúa cứu thế Giê-xu và phục sự Ngài theo ý muốn tốt lành của Ngài. Các bạn thân mến, tôi thấy nhiều người ngày nay đang sống trong sự nô lệ của tội lỗi, bị bắt phục bởi tội lỗi. Đời sống của những người này rất là khốn khổ. Tôi mong ước rằng các bạn này hãy nhận thức tình trạng bi thảm của mình và nhờ cậy nơi Chúa Giê-xu để được thoát ra. Tôi xin nói với các bạn rằng, chỉ khi nào các bạn kêu cứu với Chúa Giê-xu thì các bạn mới được giải phóng khỏi tội lỗi. Chính sức riêng của các bạn không thể nào làm được điều gì. Và càng vùng vẫy, các bạn càng thất vọng mà thôi. Các bạn thân mến, được sự tự do trong Chúa Giê-xu Christ, đó là đề tài chính yếu của thư Galati mà Phao-lô đã viết. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ kinh nghiệm được sự tự do khi các bạn đến cùng với Chúa Giê-xu, để đời sống của các bạn sống trong sự tự do của Ngài. Đây là một sự tự do tâm linh, tự do để sống một đời sống theo Chúa, thờ phượng và hầu việc Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi để tìm hiểu qua thư Galati và cầu xin Chúa ban cho các bạn kinh nghiệm sự tự do thật trong Chúa cứu thế Giê-xu.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vâng thập giá mình theo. Dân ra đứng tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quan quá tay treo leo, mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường, đồng chôn với đồng hy sinh lớp lớp in này, đồng chôn với đồng hy sinh tôi chôn rồi, đồng chôn với đồng hy sinh lớp lớp in đây, nguyện đi với Ngài, với dẫn tôi xin theo, dù đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quan quá tay treo leo, mừng đi với